Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Bác Hội trưởng cũng như là kính thưa chư nam nữ Phật tử ở Tây Úc như là cái muộn tự ở chùa Tỉnh Giác nói chung, thì như vừa rồi Bác Hội trưởng cũng có nói là do hôm nay là cái ngày mà thứ năm thì chắc là các Phật tử còn phải bận đi mua sắm nhiều, và cái hoàn cảnh mà ở xứ Úc này thì thầy sau một cái thời gian qua đây cũng thấy rằng các Phật tử cũng rất là khó khăn trong cái phương tiện đi lại. Đôi khi có nhiều vị muốn đi nghe kinh học pháp nhưng mà cái nhà lại ở xa, rồi thời gian của con cái nó lại không có, và có nhiều vị lại không có phương tiện. Vì vậy mà phải nói là thầy rất là cảm kích khi nhận được cái sự yêu cầu của Bác Hội trưởng có những cái lời pháp vũ để mà gửi đến với các Phật tử. Cái điều mà thầy xin gửi đến tất cả các Phật tử giống như là năm mới, thì ở cái đất nước mà phương Tây đó, thì hôm nay chúng ta đã bước qua năm mới rồi. Thành ra lời đầu tiên cũng trong cái việc viếng thăm Tây Úc lần này, xin được xin lời chúc mừng năm mới đến với Bác Hội trưởng cũng như là các vị trong cái ban trị sự của ngôi đạo tràng Chánh Giác Tây Úc, và đồng thời xin gửi lời chúc mừng năm mới đến các Phật tử hiện diện như là gia đình Bửu Quyến, các vị đã lớn người nhỏ đều được may mắn thuận lợi sống được trong cái niềm bình an của Đức Phật. Hôm nay thầy qua cũng được vài ba hôm, và trong vài ba hôm đó cũng có việc trao đổi với một số Phật tử trong cái kinh nghiệm sống và tu học. Riêng đêm nay cũng là sẽ nói chuyện ở đây, và trong đêm mai sau đó thì đêm thứ bảy thầy sẽ nói chuyện ở trên chùa Phổ Quang, và chủ nhật thì trở lại Sydney, và sau đó thầy sẽ đi overseas, tức là đi ra nước ngoài. Trong cái chương trình ra đi cũng như là đến viếng thăm ở Tây Úc lần này, thầy cũng có cái ngỏ ý là muốn nhìn xem thử một số cái sinh hoạt của cộng đồng Phật tử trong những cái ngày mà lễ lạc hoặc là Tết sắp đến. Thì trước đây thầy cũng có nhận lời mời nên sẽ dạy cho các Phật tử ở trên cái gia đình Phật tử, nhưng mà vì nó bận nên không có đi được. Hôm nay qua thì những cái ngày tháng Tết á, cũng như là năm mới đã qua, hiện tại thì các Phật tử chúng ta ở nước ngoài thì như lời của Bác Hội trưởng thì ai cũng rất là bận rộn. Và như có lần mà thầy đã nói cho các Phật tử biết rằng mình đã đang hôm nay thì mình đang chuẩn bị để mà tiễn đưa cái năm con trâu, cái năm rất là khổ, năm mà mệt mỏi của người Phật tử mình phải cài. Nhưng mà thầy xin chắc rằng sang năm thì năm con cọp rồi người Phật tử ly hương cũng tiếp tục cài, tức là năm nào thì mình cũng cài thôi, tại vì cái đất nước này nó đã là như vậy rồi. Thật ra từ cái chỗ này mà có một cái nhìn sâu sắc hơn trong cuộc sống nhân sinh, thì theo cái ý của các cái bậc trưởng lão cũng như là Bác Hội trưởng ở đây, thì muốn cho các Phật tử thấy là mình phải nhận định được cái đời sống, cái đạo pháp cũng như là cái Phật giáo, và có cái nhìn chân chánh thế nào để mà mình đó là sống cho nó được an bình, và nó ở trong cái thiện pháp trong một xã hội. Đó là cái vấn đề quan trọng. Thì thầy nhắc điểm này thì các vị cũng lưu ý rằng đôi khi chúng ta sống ở một cái đất nước bình an hay là sống một đất nước tương đối là thanh bình, nhưng mà cuộc sống mình nó cũng không có được thanh bình, nó vẫn nổi sóng. Nói theo một cái ngôn ngữ triết học đó là sống ở đại dương, sống ở các cái Ấn Độ dương hay là Bắc Văn Dương hay là Nam Văn Dương hay tất cả các đại dương, sống cỡ nào nó cũng không bằng sống ở trong lòng của con người. Nếu mà bao giờ mà sống trong lòng con người mà được nghĩa là dàn xếp, được sắp xếp, được làm cho nó ổn thỏa đó, thì cuộc sống sẽ trở thành tốt đẹp. Và nếu mà chúng ta đang sống trên một cái đất bằng, giống như mình sống trên một cái lục địa không ở dưới nước, nhưng mà trong cái gia đình mình mà thiếu vắng đi cái đạo đức, thiếu vắng đi cái món ăn tinh thần, thì nó sẽ nổi sóng. Mà cái nổi sóng này đó, tuy rằng ở ngoài mình không thấy rằng có gió có sóng, nhưng mà chính cái sóng trong lòng sẽ làm trao đảo cả cuộc sống, và nó làm ảnh hưởng tác hại của quá trình của đời mình và con cái mình. Thì giống như là các vị thấy khi thầy qua đây một cái thời gian, cũng như là ở các tiểu bang từ Sydney hoặc Melbourne, thì thấy rằng mỗi một cái thành phố hoặc là một cái tiểu bang của Úc á, các vị thấy nó rất là rộng, và nó phân khu nó chia Cái kia giống như cái bản đồ vậy, khi mà ở trên máy bay mình nhìn xuống á, mình thấy là Tây Úc đúng một cái bản đồ và nó bền, nó có từng con đường đi, nó có từng ô, từng ô, từng ô, khu nào trồng rừng, khu nào rất là rõ ràng đó. Và khi mà mình hạ cánh xuống ở phi trường rồi thì các vị nói rằng một cái người mà ở tại Tây Úc này trước khi họ muốn đi đâu á là bắt buộc với người ta phải sử dụng một cái bản đồ đó, một cái bản đồ để đi đường. Nếu không có bản đồ thì không cách gì đi đường ở được cái xứ cái Úc này. Nói chung là các tiểu bang thật sự là vậy, dù mình có trí nhớ tốt đi nữa thì khi mà người ta cho mình cái địa chỉ thì bắt buộc mình phải lập cái bản đồ, mà có được bản đồ thì mình đi đâu cũng đến được thân. Bởi vì bản đồ tức là cái định hướng, cái đường hướng để mà chỉ cho mình đi chính xác. Và dù rằng nó rộng cỡ nào nhưng mà người ta đã phân từng khu, từng khu, từng khu. Ta chỉ hỏi các Phật tử rằng bây giờ ở Tây Úc mà các Phật tử ở khu nào đó. Từ cái ngôi chùa mà mình đang ngồi đây, tức là chùa Tỉnh Giác, nó nằm sát với cái city, tức là mình chỉ đi bộ là tới cái pin luôn. Còn ngoài ra các Phật tử ở cách đây chừng 2-3-40 cây số chẳng hạn, nhưng mà nó có những cái khu vậy, người ta bắt đầu lập cái bản đồ ra. Và khi lập bản đồ ra, bắt đầu người ta mới muốn đi từ một cái khu này đến khu kia, bắt đầu người ta mới tìm những cái khe nét của nó, tức là cái chìa khóa chính của những cái con đường, hoặc là những cái gọi là những cái trục nối của những con đường chính, bắt đầu người ta lên đó. Thì các Phật tử nào hay cuộc sống mình thấy rằng nó rất giản dị đó, và cái bản đồ mà mình biết được, mình thấy rằng nó giản dị, người nào biết sử dụng bản đồ thì người ta sẽ đi chính xác rồi, thì đó là cuộc đời. Nhưng mà bây giờ đạo á, thì các vị biết là đạo nó cũng giống như vậy. Bởi vì ngoại trừ cái trường đời thì người ta bước vào cửa đạo thì người ta học một cái pháp môn thứ hai gọi là học đạo, thì nó phải có trường đạo. Mà trường đạo nó cũng có vậy, nó cũng có những cái đường hướng, mình gọi là nó có những cái mũi tên, nó có những cái phương pháp, những cái cách nào mà chỉ cho cái người Phật tử đi chính xác. Nếu mà mình học đạo, giống như mình nói mình vô chùa là mình muốn học đạo, mình muốn tu, mình muốn hiểu thế nào là cuộc sống chính xác, nhưng mà mình không có những cái bản đồ, gọi là mình không có những cái bài học cơ bản rồi đó hả, thì mình đi chùa hoặc mình đi chỗ này chỗ kia, rồi cuối cùng mình chỉ đến một cái vấn đề khổ sở là sao? Tranh chấp rồi chấp thủ, rồi phiền não, rồi hơn thua, rồi vui buồn với cuộc đời, thì cũng giống như ở trường đời chứ không phải là trường đạo. Bởi vì mình không học được cái bản đồ, cho nên do đó mình cái đạo nó cũng mênh mông giống như một cái đất nước của Tây Úc vậy, nhưng mà có nghĩa là nó còn nhiều hơn, bởi vì nó là một tinh thần. Mình chỉ cần bước vào mà mình không có một cái người dẫn lộ, mình không có một cái bản đồ chính xác rồi thì mình sẽ đi lạc. Cho dù mình đi chùa hoặc mình đến đạo mấy chục năm mà mình đi lạc thì vĩnh viễn mình vẫn không đạt được cái gì, không có được mục đích. Nó khó là vậy. Các bạn bây giờ thầy nói bây giờ thầy cũng là người giỏi đi đường, nhưng bây giờ bỏ thầy qua Tây Úc không có bản đồ rồi thì thầy đâu cũng không được hết. Hãy bước lên một con lộ rồi lát nó không biết mình về đâu. Nhiều khi có một chỗ rất nhỏ mà mình đi lần quần vài mà đi ra không được, thì cái đạo cũng giống vậy. Rồi nếu mà mình muốn học đạo và mình muốn hiểu được đạo thì mình phải có những cái phương pháp đó, có những cái nhìn một cách thực tiễn, đồng thời có những cái bản đồ chính xác, thì cái đó gọi là con đường. Ở đây nó có những con đường chính. Thì bây giờ tóm gọn lại thì sẽ trình bày cho Phật tử nghe về một cái công thức mà được gọi là trong cái con đường lần trước này có nói về con đường xưa cũ á, nhưng mà con đường xưa cũ sau khi mình chấm dứt được tham ái á, thì cái người Phật tử phải có một cái vai trò dấn thân để mà mình có thể đi vào cửa đạo được. Thì hôm nay thầy trình bày cho các vị nghe về cái con đường gọi là con đường Bát Chánh Đạo. Con đường Bát Chánh Đạo đây là một cái bài học gần như là cái bằng căn bản cốt tủy vậy đó. Giống như là ở cái tiểu bang này người ta phân bao nhiêu con đường cốt tủy, thì cái Bát Chánh Đạo của đạo Phật cũng vậy, là con đường cốt tủy. Nếu mà mình rời khỏi cái Bát Chánh Đạo ra đó thì coi như là vĩnh viễn mình không đi vào được cái đạo lộ giải thoát. Bởi vì cái Bát Chánh Đạo đó, nó sẽ đưa lên ba cái mục tiêu chính là giới, định, tuệ. Đó, người nào mà nó học Phật á là không biết giới, không biết định, không biết tuệ đó, thì mình đi chùa hoài hoặc mình làm Phật tử hoài nó không có ích lợi gì. Và cái chỗ nào mà khi các Phật tử học giới định tuệ để Phật tử biết được Bát Chánh Đạo rồi đó, thì mình thấy được cái giá trị của đạo Phật. Rồi nếu không là coi như là mình phải trở thành một cái người mà học Phật mà mình đi lâu mà mình không có sáng suốt á, tức là mình mê tín. Cũng như là theo lời cái yêu cầu của các hội trưởng là các Phật tử phải làm sao mà ứng dụng được đạo Phật trong đời sống hàng ngày của mình, chứ không phải là chỉ có tới chùa. Nếu mình tới chùa được á, và mình có thời gian mình đến chùa để mình học kinh được, và mình nữa là hội họp đoàn kết được á, là một việc tốt. Nhưng mà mình không có thời gian đoàn kết, không có thời gian hội họp, không có thời gian học kinh á, thì mình ở nhà mình phải biết ứng dụng thế nào trên cái con đường đạo này, vào trong cái con đường đời của mình. Bởi vì đạo nó phải có cái con đường của nó, cho nên gọi là bát chánh đạo. Bát là tám chánh, là cái một sự chân chánh, và đạo là con đường, tám con đường chân chánh để đưa cái người Phật tử đến cái sự bình an. Chỗ này đó thì thưa với các Phật tử, quý vị đây gần như là pháp tu rồi, thành ra rồi các Phật tử phải chịu khó một chút, tức là chịu khó mà nghe chút nó hơi khô khan. Nhưng mà nếu mà nó không khô khan thì các vị cứ nghĩ rằng đạo nó cũng như là có nhiều thầy nghĩ rằng các Phật tử cần có những cái gì đó cho nó vui vẻ, nó tỉnh táo một tí thì cũng tốt. Nhưng mà cần phải có những cái bài học mình gọi là căn bản, để các Phật tử khi mà mình đi vào cái căn bản rồi đó thì sau này các Phật tử mới có thông thả đi được. Nếu mà mình chưa được vào căn bản rồi mình sẽ không thông thả. Thì đây như các vị thấy là từ cái chỗ mà thầy nói tám con đường đó, các vị sẽ nghe từng bước rồi thấy rằng cái giá trị của đạo, và mình thấy làm sao mình an ổn được. Nếu không á thì mình đi đạo mà không an ổn được á, thay vì mình không đi, cũng như mình không làm Phật tử. Như hôm nay thì các vị thấy rằng thầy rất là cảm kích là các Phật tử đã có những dành những cái thời gian mà đến để mà nghe, dù lần ít dù lần nhiều, việc đó không quan trọng. Quan trọng tức là cái người nghe phải có chất lượng, phải có suy nghĩ một vấn đề nào. Chứ mà nếu mà mình nói rằng đông cả 500-700 người, thì ví dụ như ở Việt Nam một lần thầy đi giảng là 500-700 người, nhưng mà thầy chủ yếu là lấy được cái chất lượng, tức là cái người Phật tử đúng nghĩa nghe, suy nghĩ và đồng thời ứng dụng được đời sống của mình, thì mình mới thấy rằng nó có một cái bài học, nó có cái kết quả. Chứ còn nghe để mà cho vui, hoặc là nghe rồi đi về cái bước ra khỏi cửa thì nó quên hết trơn, từng chữ bao nhiêu trả lại cho thầy hết, thì cái việc đó nó ổn đi. Đó, chỗ đó là cái chỗ mà thầy có suy nghĩ trong đó. Thì bây giờ các Phật tử thấy cái bước đầu tiên như thầy nói, khi qua đất Úc này là thấy rằng các Phật tử gia đình của mình bị thức hao thức hoài, không biết làm sao mà mình đem được cái đạo để vào trong đời sống, để ổn định được với cái đất nước mà mình gọi là trẻ con mình lớn lên là nó dễ dàng bước vào con đường gọi là hư hỏng. Rồi người lớn mà nếu mà chỉ cần thiếu cẩn trọng một chút á là hạnh phúc gia đình cũng mất luôn. Vợ chồng mà thiếu, mình gọi là thiếu cái chuyện mà tìm hiểu, thiếu cái thời gian mà cho mình hiểu biết lẫn nhau và hy sinh cho nhau á, là ở cái xứ này là dễ dàng bị hư hại. Trong khi các vị thấy rằng ở cái đất nước mà Việt Nam á, tuy là nó nghèo nó khổ vậy, nhưng mà một cái việc mà ly tán gia đình và một cái việc thay đổi gia đình á thì thấy rất là khó khăn. Nhưng mà từ ngày thầy qua đến đây là có mấy tháng thầy nghe nhiều cuộc phong trần lắm. Tức là chỉ cần nhúc nhích một chút, chỉ cần là sơ sạch, tức là gia đình nó vỡ liền. Rồi những cái Phật tử mà có con mà từ 13, 15, 17 là người nào gặp thầy cũng nói rằng khổ lắm, giữ kỹ lắm. Giữ nhưng mà chỉ cần sơ sẩy chừng một tuần lễ nửa tháng là thấy, mà nó đã chịu ra khỏi cái len nó hư một cái rồi hả? Hết chú luôn. Mà thầy nói không phải là trẻ con, mà những người từ 3, 40 tuổi thôi, chỉ cần nữa là sơ sẩy một chút là đi đã vào con đường không tốt rồi. Mà không tốt rồi là cái gia đình đổ vỡ. Thành ra mình thấy rằng trên một cái đất nước mà mình có đầy đủ nhà, cửa, phương tiện, xe cộ, bình yên, nhưng mà mình đã nổi sống rồi. Tức là nhà mình đã nổi sống rồi, nó không bình yên. Tại vì sao vậy? Tại vì mình không sử dụng được cái đạo lộ, tức là cái lộ mà chân chánh mình đi, mà mình đi con đường đó gọi là những con đường đó là tiểu lộ, hoặc con đường đó là gọi là tà đạo, tức là con đường mà làm cho mình khổ sở. Ở đây là cái chỗ mà thầy mong rằng các Phật tử lưu ý. Lưu ý là vì nếu mà mình đi được con đường chân chánh rồi á, thì các vị thấy rằng mình ở chỗ nào mình cũng bình yên hết. Đó, mình ở chỗ nào mình cũng bình yên hết. Và cái ảnh hưởng của mình nó làm cho con mình, làm cho vợ, cho chồng, cho bà con của mình nữa, nó ảnh hưởng theo, nó làm cho cái đạo lộ đó nó tốt đẹp. Cho nên Đức Phật mới nói rằng ngoại trừ cái tứ đế ra, Đức Phật mới nói rằng có con đường chân chánh á, gọi là bát chánh đạo. Thì như các vị biết là trong cái bài thuyết pháp đầu tiên á, mà sau khi Đức Phật thành đạo ở dưới gốc cây Bồ Đề á, thì Đức Phật không có ở trong rừng, hoặc là không có đi vào ở trong cái cõi quyền thử mà gọi là từ bỏ cuộc sống, mà Đức Phật trở về cuộc đời. Cho nên các vị thấy rằng cái đạo Phật nó có một cái đặc biệt là Đức Phật sau khi thành Phật đó, sau khi ngồi 49 ngày đã nghĩa là chứng ngộ được một cái giáo lý cao thượng á, Đức Phật quay trở lại đó, quay trở lại con đường bình thường đó, mình gọi là quay trở lại con đường độ sanh. Cho nên bắt đầu Đức Phật đi độ sanh. Đi độ sanh tức là trong thời gian 49 ngày là Đức Phật độ cho cha mẹ, cho cha, cho mẹ đến cung trời lợi, rồi cho nghĩa là cái người vợ cũ, rồi cho luôn cả bà con, cho tất cả mọi người. Cho nên đây là Đức Phật đem cái đạo lộ này đưa vào cái thế giới, cái thế gian. Cho nên hôm nay mình có được cái đạo lộ đó gọi là con đường của Bát Chánh Đạo.